gia đình, làm việc và lễ hội. Kính thưa cộng đoàn, gia đình, làm việc, lễ hội đó chính là chủ đề của Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 7 mới diễn ra tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 vừa qua năm 2012. Và đây là một đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhiều năm trước. Đề tài đã được công bố từ năm 2009 tại Đại hội Thế giới tại Mexico. Chúng ta biết vào thuở đó trên các phương tiện truyền thông Việt Nam cũng phổ biến 10 bài giáo lý trước đó cho các giáo phận trao đổi. Và rồi số thành viên tham dự đại hội này chính thức trong các nhóm, các hội thảo là 6.000 người. Riêng ngày gặp gỡ chứng từ có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thì số hiện diện 350.000 và thánh lễ bế mạc số hiện diện 1.000.000 người. Gia đình, làm việc, lễ hội. Đó cũng là một thời điểm giáo hội nhìn lại về cơ chế gia đình, về cái tổ chức của gia đình, đặc biệt những gia đình công giáo, và tiếng nói của Thiên Chúa hay là bổn phận của người Kitô hữu ngày hôm nay đối với vận mệnh của thế giới thông qua các gia đình. Chúng ta có thể thấy ba cái nội dung lớn. Cái thứ nhất là nhận định về những khủng hoảng về gia đình hiện nay. Cái thứ hai tìm nguồn gốc trong Kinh Thánh và thần học. Và cái thứ ba là chúng ta phải làm gì bây giờ? Vâng, đúng thế. Giáo hội nhìn thấy rõ một thế giới về gia đình tình hình có khủng hoảng. Chẳng phải đi đâu xa, ở Việt Nam mình mở các tờ báo hầu như tuần nào chúng ta cũng thấy những câu chuyện xung đột của gia đình, mà không chỉ xung đột nhỏ như chuyện đánh nhau, cãi nhau, chuyện bạo hành gia đình, mà tệ hơn nữa đó là những án mạng trong gia đình. Mới mấy ngày thôi chúng ta thấy có một ông bố bỏ một đứa con mới 2 tháng tuổi vào một cái bao xi măng chôn ở dưới đất rồi lán lên trên, nhưng rồi bị phát hiện. Rồi cách đây cũng mới mấy ngày, ngày 23 vừa qua thôi, một ông bố khác cũng dìm một đứa con 10 tháng xuống dưới bể nước chết bởi vì nghi ngờ nó không phải là con của mình. Và những câu chuyện vợ tẩm xăng đốt chồng, rồi những ông chồng giết vợ, người cha dùng búa để giết đứa con của mình, nhan nhản những câu chuyện đó. Nó lên một cuộc khủng hoảng lớn lắm về đời sống gia đình hiện nay. Và đúng hơn người ta phải nói cuộc khủng hoảng đó nó bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa. Trước tiên là thế giới ngày nay đánh mất một cái biểu mẫu gia đình, một cái mẫu gia đình lý tưởng. Khi người ta bị ảnh hưởng trên một thứ nền văn hóa tự do quá trớn và nhiều thứ học thuyết xa lạ, nên người ta có thể đưa ra nhiều cái mô hình gia đình khác nhau. Ngày xưa khi nói đến gia đình thì chúng ta đã tưởng tượng ngay được khung cảnh của vợ chồng chung thủy với nhau, nuôi dưỡng con cái và tặng cho đời những đứa con lớn khỏe mạnh và hữu ích. Còn ngày nay người ta có quá nhiều mô hình gia đình, những mô hình sống chung không hôn nhân, những mô hình những đứa con chào đời không cần cha, những mô hình của những đứa trẻ thụ thai trong ống nghiệm, những mô hình của những gia đình bị phá thai, bị ly dị, rồi mỗi người mỗi ngả. Và còn những hình thức gần đây nhất như là hôn nhân đồng tính nữa. Và xem ra người ta cũng có thể thấy được rằng các cái mô hình đó, tôi không ở chỗ này thì tôi ở chỗ kia, và người kia ở được như vậy thì tôi thấy tôi cũng theo được như vậy. Người ta thấy ở trong đó đó là một cái sự ảnh hưởng trên một nền văn hóa của thời đại, một cái chủ nghĩa thực dụng, thực nghiệp, một cái thứ chủ nghĩa tự do, cá nhân, và bên cạnh đó là chủ thuyết tương đối. Vâng, khi người ta quá nhìn trên cái thực nghiệm thì người ta thấy trong đời sống gia đình và ngay cả trong tổ chức đời sống gia đình, người ta vẫn nhìn đến những lợi ích thực dụng ấy. Làm thế nào để có lợi được nhiều nhất? Làm thế nào để tận dụng được thời gian, thu được nhiều của cải và có nhiều tiện nghi trong cuộc sống? Rồi một tuần làm vất vả thì ngày Chủ nhật đó là phải ngày enjoy, ngày đi chơi, ngày hưởng thụ. mệt lắm rồi, nghỉ được một chút thì phải hưởng thụ. Và đúng là cá nhân của mình, người ta nhân danh tự do cá nhân để tôi phải được thỏa mãn tất cả những điều ấy. Và bên cạnh đó là cái thứ thuyết tương đối, không có một thượng đế, không có một quy luật nào để chúng tôi phải tuân theo. Thế thì người ta hoàn toàn có quyền đưa ra quy luật của mình. Và cái điểm thứ ba người ta thấy được, đó cũng là sự phát triển của những ngành truyền thông giải trí hiện nay. Đúng thế, Internet nó đi vào trong gia đình khiến người ta ít thời giờ để nói chuyện với nhau, còn bận chat với ai đó. TV có 24 tiếng đồng hồ bất cứ lúc nào cũng bật máy lên được và người ta không nói chuyện được với nhau. Rồi trong một bữa cơm thôi chẳng hạn, người này thì nghe điện thoại, người kia thì lại có tin nhắn, vân vân. Và cứ thế đó, cái cuộc sống, các cái mối tương quan trong gia đình bị phân tán mỏng ra và cứ mỗi người lại lo công chuyện của mình. Tạm phân tích ngắn gọn một số khủng hoảng như vậy và chúng ta trở về cái nguồn gốc, cái nền tảng thần học kinh thánh về gia đình. Trong cái bài giảng kết thúc, Đức Biển Đức 16 nhắc lại một đoạn trong sách Sáng Thế, đoạn 2, câu 2 và câu 3. Thiên Chúa dựng nên con người theo giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Ngài làm xong việc rồi thì Ngài nghỉ ngơi và Ngài giao tất cả trần gian, ra lệnh cho con người sinh sôi nảy nở đầy mặt đất và thống trị trái đất này. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta có thể thấy cái nguồn gốc sâu xa về cái mối tương quan trong gia đình. Đó chính là mỗi người, con người của chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và Đức Giáo Hoàng sử dụng một cái lối so sánh gần như người nam, người nữ, mỗi người chỉ là một cái nửa của chân dung Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài và dựng nên con người có nam và có nữ. Và như vậy người nam người nữ gặp nhau cũng như là gặp được một nửa kia của mình để ráp lại cho trọn vẹn hơn cái chân dung của vị Thiên Chúa. Con người được trao phó để cai quản trái đất này, đó là làm việc và lao động. Nhưng mà Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi, sau khi hoàn tất công việc thì Ngài nghỉ ngơi. Và như vậy cũng là một cái mệnh lệnh dành cho đời sống của gia đình. Ta thấy như vậy gia đình của chúng ta được mô phỏng trên mẫu gương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu của gia đình phải cũng phải là một thứ tình yêu như vậy, vừa giữ duy trì được sự đa dạng ba nhưng vẫn cứ là một. Mỗi cái tôi cộng lại là chúng ta, nhưng mà tất cả đều có một mục đích, tất cả trọn vẹn là yêu thương và tất cả cùng liên kết với nhau để hoàn thành công việc của mình, cái sứ mạng của mình. Vâng, với cái nhìn thần học đó thì vai trò của mỗi gia đình cũng chính là tiếp nối công trình cứu độ của Đức Giêsu đến trong trần gian. Và mỗi một gia đình đều được kêu gọi để đưa tình yêu của Thiên Chúa đến cho thế giới, cho cuộc đời. Nhìn trên góc độ nhân học, một con người sinh ra không ai là một hòn đảo. Mỗi người, mỗi cá nhân đều độc lập, nhưng luôn luôn tự thẳm sâu của con người là đã có sự liên đới với thế giới, với xã hội, và người ta vẫn gọi con người là một sinh vật xã hội. Và như vậy, mỗi một con người đều có một tương quan với thế giới, xã hội, và qua cái tương quan gần nhất của mình để tác động trên thế giới đó chính là gia đình. Đến đây ta thấy giáo hội cũng gợi ý cho thấy cái thiết tha của giáo hội với gia đời sống của gia đình. Nó sẽ không chỉ là mưu cầu hạnh phúc cho một gia đình của ai đó, nhưng mà có thể nói nó là vấn đề sống còn của nhân loại. Khi mà thế giới mà nay mai cái xã hội này nó bắt đầu mất trật tự, người ta bắt đầu kết hôn không nghĩ rằng mình sẽ chung thủy với người đời của mình, người ta đang sống với những người yêu nhưng mà sẽ rằng lúc nào đó không vừa ý thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Và như thế ta cũng tưởng tượng được thế hệ con cháu sau này nó sẽ được sống trong một bầu khí thế nào. Đó cũng là một cái mối nguy chung của cả xã hội. Và ở đây giáo hội mong muốn trước tiên là bản thân mỗi gia đình, những người cha, người mẹ, những người vợ, người chồng hãy góp phần để thiết kế nên ngôi nhà gia đình của mình. Vâng, nếu cái gia đình mẫu chúng ta có nơi chân dung của Thánh Gia Thất, nếu chúng ta cũng biết những giáo huấn của Thiên Chúa, thì cái chân dung mẫu đó nó không phải tự dưng có được khi chúng ta đến trước bàn thờ để tuyên thệ, nhưng mà nó là sự góp phần của mỗi người để xây dựng nên một mô hình của gia đình tương lai. Ở Việt Nam mình có cái chữ nhà là vẫn diễn tả như đây nhà tôi, là vợ tôi, là chồng tôi. Ngoại quốc người ta cũng phân biệt chữ home và chữ house. House đó là căn nhà về vật chất, home nó mới là cái căn nhà là tổ ấm. Và go home tức là tôi trở về với cái tổ ấm, với cái căn nhà đó. Mỗi con người, mỗi gia đình, các thành viên đều được kêu gọi để đi theo cái con đường yêu thương của Chúa Ba Ngôi, đi theo con đường phục vụ của Thầy Giê-xu, và đi theo con đường mà Thiên Chúa mong muốn, trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó cho họ. Dĩ nhiên, trong cái hội nghị, trong cái đại hội gia đình thế giới, người ta cũng khẳng định rằng đừng tưởng tượng các gia đình là tràn trề những hạnh phúc. Có thể nói có ba cái căn phòng của gia đình. Thứ nhất đó là đau khổ, thứ hai đó là công việc, và thứ ba nó mới là ngày lễ. Vâng, đau khổ là đương nhiên, đó cũng có thể nói đó là thân phận của con người, bởi vì ai cũng có những sai sót và người ta phải chịu đựng lẫn nhau. Các giới trẻ Việt Nam quen nói yêu thì khổ nhưng mà không yêu thì lỗ. Thế thì cứ chả thà lỗ còn hơn là khổ, phải không? Xin lỗi, chẳng thà khổ còn hơn là bị lỗ. Nhưng mà đúng là đi vào một đời sống gia đình là người ta đã phải thấy những trách nhiệm đối với nhau, trách nhiệm đối với con cái, trách nhiệm với công việc. Và đúng, đi đến cái vế thứ hai đó là những công việc làm mỗi ngày. Công việc đó, thứ nhất đó là nghề nghiệp mà chúng ta đóng góp với cuộc đời. Đó cũng là những công việc lặt vặt trong nhà để lo lắng lẫn cho nhau. Và đó cũng là công việc mỗi người đều phải vun đắp cho cái căn nhà của mình, cho những cái ích chung của gia đình của mình. Công việc đó là vế thứ hai. Nếu thuở ban đầu Thượng Đế dựng nên con người giao cho canh tác vườn địa đàng, thì công việc đó là một vinh dự để mỗi người chúng ta, một đàng thể hiện chính mình, và một đàng là đóng góp với gia đình, đóng góp với xã hội. Nhưng có thể nói một điều đặc biệt mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 muốn nhấn mạnh trong đại hội vừa qua, đó là câu thứ ba, đó là chữ đại lễ. Ngài nhấn mạnh một cái chìa khóa, gửi cho chúng ta một cái chìa khóa mà có thể nói là chúng ta quen thuộc quá rồi, nhưng có điều là mình không sống điều đó thôi, đó là ngày Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng khá lâu Ngài đã ra một cái tông thư về ngày của Chúa, nói về ngày Chúa Nhật. Và đặc biệt nói về gia đình, Ngài nói các gia đình hãy tận dụng cái ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật, nếu chúng ta nghĩ bình thường là bổn phận phải đi lễ, không đi lễ thì tội trọng xuống hỏa ngục đấy. Nhưng không, hãy trở về với ý nghĩa sâu xa của ngày Chúa Nhật, đó là ngày của Chúa. Nếu Thiên Chúa dựng nên thế giới trong 7 ngày, trong 6 ngày và ngày thứ 7 ngày nghỉ ngơi, nếu Đức Kitô phục sinh ngày thứ nhất, thì ngày Chúa Nhật không phải ngày cuối tuần mà là ngày đầu tuần. Ngày Chúa Nhật đó không phải là ngày để chúng ta phí lãng đó đi, nhưng đó phải là một ngày hội vui, ngày mà chúng ta cống hiến cho xã hội, cống hiến cho giáo hội, cống hiến cho gia đình và cống hiến cho những người khác. Vâng, đúng thế. Một trong những điều mà có thể duy trì được niềm vui hạnh phúc của gia đình đó là cử hành các ngày lễ. Người ta nhấn mạnh cái điều đó. Một trong những chuyện nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc gia đình là nên nhớ đến tất cả những ngày lễ và tạo những cơ hội có thể tổ chức được những ngày vui của mọi thành viên trong gia đình. Có thể là kỷ niệm ngày sinh nhật, kỷ mừng lễ bổn mạng, ngày kỷ niệm hôn phối, hay là một biến cố, một sự kiện nào đó xảy ra, cũng có thể là một cơ hội để gặp gỡ một cách đặc biệt. Nhưng mà riêng ngày Chúa Nhật nếu người ta dành cho Chúa, người ta đi đến đền thờ để đến gặp gỡ Thiên Chúa, nếu mà tất cả mọi thành viên đều chú trọng đến ngày đó để lắng nghe lời của Thiên Chúa hướng dẫn trong cuộc đời, để kết hiệp với Đức Giêsu trong bí tích thánh thể, và đó là ngày mà người ta phải dành cho nhau. Và Đức Giáo Hoàng nói thế, nếu gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, làm việc là một ân huệ mà chúng ta có thể thực hiện cho nhau, thì ngày lễ chính là một điều kiện để giúp cho gia đình của chúng ta được toàn vẹn. Và cái khó là làm sao người ta có thể phân phối giữa ba cái nhu cầu đó. Một đàng là trách nhiệm với gia đình, một đàng trách nhiệm với xã hội, với công việc, và một đàng khác vẫn có thời giờ dành cho nhau. Dành cho nhau theo đúng nghĩa, tức là được có thể khả năng lắng nghe nhau, có thể hiểu được nhau, thông cảm được nhau, và có thể là một những người đồng hành với nhau. Và như thế, hơn thế nữa, ngày Chủ nhật người ta nhớ đến Chúa một cách đặc biệt hơn, để rồi Thiên Chúa trở thành nền tảng, thành trung tâm và thành niềm vui hạnh phúc của gia đình. Trở về với bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy câu chuyện Đức Giêsu cùng với cha mẹ đi lên đền thờ. Và khi vắng thầy Giêsu thì ông bà đã bôn ba lo lắng thế nào. Niềm vui chỉ có thể trọn vẹn trở lại khi có thầy Giêsu ở giữa. Đức Giêsu cũng chính là trung tâm niềm vui và hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng nhận diện được những khó khăn, thử thách, khủng hoảng của thời đại hôm nay. Chúng ta cũng nhận ra được ân huệ Thiên Chúa trao ban và tình yêu của Thiên Chúa muốn qua chúng ta để tiếp tục tình yêu của Ngài ngày hôm nay thông qua các gia đình. Và hơn thế nữa, xin cho mỗi gia đình của chúng ta luôn có Chúa ở giữa. Chúng ta cũng biết sử dụng những thời giờ mà Thiên Chúa ban tặng để dành cho nhau, để mở những buổi lễ của gia đình và để có thể đối thoại, hợp tác với nhau, cộng tác với nhau, đồng hành với nhau trên bước đường tiến về Thiên Quốc.